Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong mỗi chúng ta thường mắc cái bệnh, quý vị có biết cái bệnh gì không? Đó là cái bệnh hay lo. Đúng không nào? Ở đây có ai hay lo không? À, nhỏ cũng lo, lớn cũng lo, trẻ cũng lo, già cũng lo, sồn sồn này cũng lo. Học sinh đến trường á thì lo sao hôm nay thầy có lên hay không? 5 phút rồi thấy thầy chưa lên, lo quá trời, ước gì ở nhà luôn. Không nào? Tới giờ kiểm tra, làm xong bài rồi thì lo làm sao cho được nhiều điểm. Ở ngoài cũng vậy, người ta đi buôn bán mà vậy. Quý vị đây xưa có ai đi buôn chưa? Hôm nay mày gánh một cái hàng rong ra chợ là lo sao hôm nay, sợ bị ế à. Đúng không nào? Xưa mà tôi em đi bán á, mỗi lần ra chợ đi bán quế gánh hái bỏ rong muỗng mà đi ra chợ bán là lo, thấy mặt ta lo dễ sợ, bất an. Ở răng mà buồn dữ nữa, tao sợ hôm nay bị ế đi ơi. Trời mưa kiệt ní thì thể bố ra cũng bị ế, gánh về bán cho ế hai mà con mình. Con gái thì cũng vậy, khi đến tuổi cặp kê 19 đôi mươi thì lo cái gì? Của tờ đấy là rành dễ tờ. Có ai rơi vào trường hợp đó rồi hả? Tờ rành dễ tờ. Tôi chưa nói nó biết hết rồi, hèn như ngồi đây là phải rồi. Rồi cho tao bị ế hết đúng không ạ? Đố quý vị, tôi có lo vậy không? À, con gái thì lo vậy, con trai có lo không? Giờ lo ế gì? Thôi, con trai không phải lo cái chuyện đó. Tại vì nam như là cỡ tuổi nào lấy vợ cũng được. Cũng là lo gì ấy. Sợ là sợ con gì? Con gái qua cái tuổi xuân xanh đời qua mộng rồi, già đã là nguy hiểm. Tính đường vô chùa lắm. Rồi đó bắt đầu tính đường vô chùa, không nào? Thì đó, chúng con người mình là lo đủ thứ, ở cái lĩnh vực, ở cái lúa tuổi nào, ở cái gia nào là cũng mắc cái bệnh lo. Và theo quý vị, cái lo nó tốt hay là xấu? À, cũng đừng khoan cái lượng. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta lo cái gì? Cái gì chúng ta đáng nên lo và chúng gì không nên lo? Có những người cái chuyện đáng lo không lo, cái chuyện không đáng lo là hôm nay suốt ngày cứ lo. Đúng không? Và có một cái nỗi lo Đức Phật cái tánh lo muốn lo, nhưng mà không phải ai cũng lo được. Ông muốn là lo dùm tôi cái đó một cái. Nhưng mà phần lớn chúng ta quên mất cái điều mà ông lo, ông muốn. Đi lo toàn là cái chuyện bạo động gì không ạ. Cái chuyện không ai muốn lo là bắt đầu đua nhau mà lo. Đúng không? Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho một cái cách quý vị, cái điều mà chúng ta cần phải nên lo ấy là gì. Mà không phải là tôi nói đâu, đây là một ước ao của Đức Thế Tôn muốn khuyên nhủ các đệ tử của Ngài. À, để cho quý vị rõ là cái điều gì chúng ta cần, cái gì chúng ta nên, cái gì chúng ta không nên. Thông qua trong một câu chuyện có cái tựa đề cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở quý vị rất nhiều ngay phần mở bài. Đó là điều đáng lo nhất. Lo nhất luôn, không phải là lo. À, lo gì nha. Xếp nó vào hàng là nhất là sao? Ưu tiên nhất trong tất cả cái mối lo của quý vị. Nếu như ai nhiều mối lo thì phải sắp cái mối lo này vào hàng số 1, ha, cho nó nằm đầu, đưa vào nằm đuôi là chết. Đúng không nào? Những cái gì có thể lo thì xếp lại. À, cái này là phải ưu tiên duy nhất, ha. Chúng ta cũng viết Đức Vua là Ba Tư Nạc rồi. Ai đã nghe tên Vua Ba Tư Nạc chưa? À, thì ông Đức Vua thì có người mà đẻ ra Đức Vua là ai? Mẹ ông. Gọi là gì? Thái Thượng Hoàng. Hả? À cha, đúng rồi, lộn. Rồi giờ tôi nói cho oai vậy mà cũng lộn. Mẫu hầu, đúng nào? Thì mặc dù Đức Vua cũng giống như ta thôi, làm vua rồi, có thương mẹ không? Có, và ai mong thương, đúng nào? Chúng ta nghĩ nó uống vua đó, trời ơi, ông ăn trên ngồi trước không chạy không bao giờ ông thương mẹ đâu. Như vậy là lòng vua mặc dù vậy chứ mà mẹ vẫn thương như chúng ta như thường, đôi khi là thương hơn nữa không chừng. Thắng nè, ở đây chắc ai chưa làm vua chứ nó không biết, thì Đức Vua Ba Tư Nạc này rất là thương cái người mẹ của mình. Thì ông lo phụng dưỡng bà mãi cho đến là gần 90 tuổi. Thì một hôm không may thì mẹ của ông qua đời, tức là mất, chết. Thì mà mẹ của vua chết một cái rồi quý vị cũng biết rồi, theo cái tục lệ ông đồ xưa là tổ chức rất là linh đình. Tại vì mẹ của Đức Vua mà đâu phải sòn sang giống như mẹ chúng ta bình thường đâu, cho nên cái đám ông đó tổ chức rất là long trọng, rất là long trọng. Và cứ ao của ông là được một phần nào đó để gọi là báo hiếu cho mẹ khi cuộc đời của mẹ cuối cùng dạt từ mình mà ra đi. Cho nên cái đám được tổ chức rất là linh đình. Thì quý vị biết là sau khi mà tổ chức cái đám cho mẹ xong, ông buồn dễ sợ lắm, buồn xo, tại vì mất mẹ rồi. Làm vua bây giờ một đất nước rồi, mặc dù vậy nhưng mà mẹ là một cái chỗ dựa tinh thần để cho trở về trong những lúc buồn khổ nhất cuộc đời của mình. Nhưng mà bây giờ mẹ chết rồi, đi rồi, cho nên ông rất là buồn. Thì sau khi mà lo đám cho mẹ xong á, thì ông cùng với những người thân ở trong gia đình á, buồn quá không biết sao, bây giờ mới tìm đến cái chỗ để gọi là nương nấu, tìm lại sự ấm cái con tim của mình trong cái lúc mà cô đơn khi mất mẹ. Thì đố quý vị cái điểm mà ông tìm đến là chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào mà mình cảm thấy tìm đến được cái điểm bình an khi mà mất đi người thân yêu của mình? Giỏi dễ sờ luôn ha. Mà Đức Phật thì ở đâu? Không, chùa, đúng rồi, là tỉnh xá. Bây giờ có Đức Phật nữa không? Không. Phật bằng xi măng chứ làm gì đó, nói hồi xưa chứ bây giờ ông đông người ông tách rồi. Nhưng mà bây giờ nếu trường hợp bây giờ mình tìm đến là tìm ai? Thầy, cô, vẫn nạ đến chùa, phải không? Thế Đức Phật tìm đến anh có rồi, bây giờ gặp trắng á, thì ông ngồi đó tới chiêm ngưỡng thôi. Đem bồ Phật, con chào Phật, ông gục đầu nó tới đây con. Rồi, có nói gì được không? Nhưng mà người mình có thể thể tâm tình đó là ai? Có thầy, hoặc là cô, trong một ngôi chùa thôi. Tiếp nối Đức Phật, người tiếp nối Đức Phật. Hồi xưa ông này may là Đức Phật còn sống, cho nên tìm để gặp được Đức Phật luôn. Thì từ xa trong tình xá kỳ viên ở thành Xá Vệ, Đức Phật ngồi trong này thấy một đoàn người mang toàn đồ trắng. Đồ trắng là quý vị biết rồi, khi người mất là đồ tang chế, vẫn còn. Ông mang những cái đồ đó đi đến gặp Đức Phật luôn. Thấy một đoàn người thì trên áo màu trắng là đồ gì đó mà gầy không giống một đoàn đi. Ông hỏi, ủa sao hôm nay làm gì mà có một đoàn áo trắng vô thấy tang thương vậy ta? Thì nhìn kỹ đó là ông vua Ba Tư Nạc. Đức Phật cũng ngạc nhiên, ủa sao có ở nhà ai mất mà tự nhiên dẫn một đoàn người vô đây? Thì ông mới đợi chờ. Thì quả thật một lúc thì thấy vua Đa Tư Nạc cùng với các người thân mới đi vào, tiến vào để gặp đại lễ Đức Phật. Sau khi tiến vào một cái thì Đức Phật mới ngồi, mời ngồi. Được rồi, mời vua ngồi xuống đi, cũng như mọi người ngồi xuống đi. Thì Đức Phật mới hỏi chuyện, ủa sao hôm nay sao thấy ông lạ vậy? Tự nhiên rồi có mặc đồ tang chế, mặc bù xo vô đây có chuyện gì vậy? Thì ông vua Ba Tư Nạc ông mới nói thật, nói dạ bạch Đức Thế Tôn, quả thật là mẹ con vừa mới mất. Ủa dạ, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bạch Như Lai là bà cũng đã ngoài 90 rồi. Thì nghe Đức Phật ông nói như vậy và cái vẻ mặt buồn như vậy, thì sau khi họ xong, Đức Phật mới bảo rằng, nói thôi ông đừng có buồn nữa. Tại vì cái nỗi buồn của ông là cái nỗi buồn thường tình mà chúng sanh trong cuộc đời này ai cũng mắc phải. Đó là khi sống thì sợ cái sự thiếu thốn, khi già thì sợ héo khô, khi bệnh thì lo là ốm đau, đau đớn, và khi chết thì lo cái sự ly biệt. Đó là bốn điều mà chúng sanh trên cuộc đời thường hay mắc phải. Đã là chúng sanh thì ai cũng như nhau, bị bốn cái quy luật lo lắng nó chi phối cuộc đời của mình. Thì nghe Đức Phật nói như vậy thì ông Ba Tư Nạc ông mới thưa lại, nó bạch Như Lai, Như Lai nói như vậy là quá đúng rồi. Nhưng mà quả thật á, ngoài bốn cái điều đó ra, con còn lo nhiều cái điều khác nữa, nó vô lý lắm. Nhưng bây giờ hôm nay Như Lai nói con mới thấy, và quả thật có những lúc cái điều con đáng lo con lại không lo, mà có những lúc cái điều không đáng lo chút nào hết mà con lại đem tâm con lo lắng sợ sệt. Hôm nay Như Lai nói con mới thấu ra, thế à, tôi nói cho ông biết thêm này, chúng sanh cái cuộc đời này, cái mạng sống nó vô thường, nó mong manh lắm. Có người của chúng ta, cái mạng sống giống như một dòng nước chảy. Nó chạy ngày, chạy đêm, chạy xiết như vậy. Và không bao giờ nó trở lại. Và cái vàng vật tính vũ trụ cái cuộc đời này, nó cũng bị chi phối bởi cái định luật vô thường ấy. Trong từng sát na, trong một khoảnh khắc, cái sự bị chuyển nó vận hành ở trong đó. Nhưng mà mắt thường chúng ta thì không thấy ra được. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt cho ông rõ, thông qua chỉ hai câu kệ mà thôi, nói lên cái điều này. Thì Đức Phật mới đọc cho ông nghe, đọc cho vua Ba Thế Nạn nghe, cũng như là mọi người thân của ông nghe, hai cái câu kệ nói về cái định luật vô thường của cuộc đời. Thì Đức Phật mới đọc rằng, như dòng nước tuôn chảy, chẳng bao giờ trở lại, mà người cũng như vậy, không khác một mảy may. Thì sau khi mà nghe hai câu kệ đó được một lúc để cho ông thấm vào trong cái cơ thể xong, thì Đức Phật mới bảo ông tiếp, này Ba Thế Nạn này, tôi nói thêm cho ông rõ, ông cứ nghĩ đi, sinh ra trong cuộc đời này thì không có ai mà thoát ra bốn cái định luật, đó là sinh ra, già, bệnh và cuối cùng là chết. Không ai thoát được cái định luật đó, mặc dù người đó là vua chúa hay là người bần cùng nhất trong cái xã hội này thì cũng chịu cái quy luật đó thôi. Cho nên hôm nay á, người mẹ thân yêu của ông cưng quý bấy lâu bây giờ mất đi rồi, thì ông cũng đừng có buồn khổ tất bóc làm cái gì. Bây giờ ông có buồn khổ, ông có lo lắng, ông có đau đớn đi chăng nữa, thì mẹ ông có sống lại được không? Không có chuyện đó xảy ra. Mà cái hậu quả của ông phải gánh, đó là cái thân của ông sẽ bị suy sụp, cái tinh thần của ông sẽ bị héo mòn, và ông sẽ không có khả năng mà lãnh đạo cái đất nước này. Mà bù vào đó, thay vì ông lo lắng buồn khổ, bây giờ ông làm cái điều này cho tôi, có thể trả hiếu được cho mẹ ông được, và cái thân thể của ông vật tráng kiện, giữ được cái tinh thần mà cai quản cái đất nước đó nữa. Đó là làm gì? Đó là ông về, thay vì buồn khổ thì ông làm giùm cho tôi cái công việc từ thiện. Ông ăn chay giùm tôi một cái, giữ giới giùm tôi một cái, làm các việc phước đức của ông một cái, cho tôi một cái. Thì ông hồi hướng cái công đức đó cho người mẹ hiền của ông. Thì tôi tin chắc rằng ở trên kia, cái công đức đó mà ông gửi gắm xuống cho người thân mộc của mình, bà ta sẽ cảm được và sẽ chắc chắn sẽ rời xa những cái chốn tối tăm, mà bà ta sẽ thác sinh về cái nơi an lành. Và hiện tại thì ông và gia đình ông cũng thừa hưởng được cái công đức đó, mà đời này và đời sau sẽ gặp được ánh sáng của Đức Phật, tu tập và tìm được cái bến bờ giải thoát an vui hiện tại lắm hay không. Thì nghe Đức Phật nói như vậy thì trong lòng vua Ba Thế Nạn bây giờ mới giống như là mở cờ trong lòng, đã tìm được một cái hướng đi. Thì bây giờ nhìn lại cái nét mặt của Ba Thế Nạn và mọi người thân, cái tự nhiên trước vào đáy bùng so, mặt ai biết gì, nhìn lại thấy cái nụ cười đã hiện hiện ở trên mặt, cái nét mặt hoan hỉ nó trở lại, cái niềm vui đã nó có, nó hiện hiện. Thì sau đó thì vua Ba Thế Nạn mới đảnh lễ Đức Phật, các gia đình cũng bắt đầu quỳ xuống và đảnh lễ ngài, xong mới trở về gia đình của mình. Thì quý vị biết là trên đường về, cái nỗi vui đó ông không kiềm chế được trong lòng của mình, mà từ chỗ Đức Thế Tôn về đến nhà thì đi dọc đường á, ông cứ luôn mồm và nói với các gia đình, nói các người thấy đó, hôm nay chúng ta tới chùa gặp Đức Thế Tôn có lời hay là không, và chính cái dấu ấn ngày hôm nay sẽ không bao giờ khác, hôm nay chúng ta đã thấy được cái dấu đạo rồi, tìm được cho mình một hướng đi rồi, và chắc chắn sau cái sự kiện gặp gỡ này trở về rồi, ta sẽ có cách để báo hiếu người mẹ hiền của ta, và chắc chắn ta sẽ thoát ly được bốn cái điều sợ hãi nhất mà chúng sanh thường mắc phải giữa cuộc đời này, như lời Đức Thế Tôn dạy. Và nếu làm được cái điều đó thì không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong gia đình chúng ta phải thực hiện đúng những lời mà Đức Thế Tôn đã thương tình chỉ dạy cho chúng ta. Đây là một cái hoàn cảnh không phải là cái gia đình mình, nhưng mà có thể là thông qua cái cuộc đời của vua Ba Thế Nạn, qua sự ra đi người mẹ hiền của ngài, thì đây cũng là một cái bài học phản chiếu cho chúng ta. Phải không nào? Và cái điều này chúng ta nhìn nhận thì chúng ta thấy là có rất nhiều trường hợp đáng thương rơi vào giống như là hoàn cảnh của ông vua Ba Tư Nặc. Có ai mà không bị mất người thân không? Trong gia đình không? Chắc chắn rồi có. Bóng khéo đây là có người mất rồi không chứ? Ai mất mẹ rồi? Dũng cảm giơ tay lên. Cha mẹ có người mất thiệt luôn á, cho nó xa làm gì? Có người là mồ côi á. Nghe bà nhớ mẹ Lý mồ côi chưa? Ờ. Bị mất mẹ nó khổ lắm. Mất ngay từ trong trứng nước. Đôi cái người lọt lòng ra là mất rồi. Mồ côi mẹ từ nhỏ. Đi luôn, không bao giờ trở gì. Trở lại. Có người từ nhỏ đến lớn được mẹ hôn, nhưng có người đâu được mẹ hôn. Mẹ thương, mẹ cưng, mẹ quý. Không nè. Cho nên Du Lan về thì phải chịu cài lấy ngực một màu trắng gì? Tang thương. Đó, mới có một cái bài hát đó là tâm sự của người cài hoa gì? Hoa trắng. Nghe bài đó chưa?
Chưa.
Cả gì cũng chưa hết trời ta. À, thì chúng ta thấy điều này rất là rõ, phải không nào? Cái sự mất mát của Vua Ba Tư Nặc là rất là lớn, đó là mất đi người mẹ của mình. Và quả thật khi mà mất mẹ thì cái nỗi buồn đó mang mát ngự trị trong lòng của ông Tha Lệ, buồn ghê sợ. Rồi cuối cùng cái điểm mà ông tìm đến không chỗ nơi khác, đó là hình bóng từ bi của Đức Thế Tôn. Và quả thật khi tìm đến đó thì ông đã tìm được một cái nguồn an ủi vỗ về, sưởi ấm trái tim ông bằng cái tình thương của Đức Phật. Và qua cái lời khai thị của Đức Phật đã chỉ trong rõ được cái định luật vô thường của cuộc đời. Phải không? Và ông đã sáng mắt ra, thấy được cái nỗi buồn của mình cũng là cái nỗi buồn chung của tất cả vạn loài chúng sanh này. Nhưng mà cao cả hơn thế, muốn thoát được cái nỗi buồn đó thì không gì khác là chúng ta phải làm cái công việc đó là từ thiện để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Và hơn thế nữa là biết tu tập và vượt thoát ra bốn cái điều lo lắng sợ hãi đó. Phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn nhận thấy là trên cuộc đời này có ai mà may mắn như vua Ba Tư Nặc không? Có ai mà mất mẹ buồn khổ rồi có được Đức Thế Tôn, có được các thầy các cô vỗ về chỉ cho mình cái đường hướng không? Rất là hiếm, phải không? Nhưng mà phần lớn mất người thân một cái, chứng kiến cuộc ra đi chia biệt một cái thì đau khổ tột cùng. Hầu như là cuộc đời của mình bây giờ là trắng tay, tuyệt vọng cùng cực. Có những người, một người chết rồi, hôm sau thấy cái tang thứ hai. Ôi sao kỳ vậy? Nguyên nhân là người trước chết, người sau thương quá, chịu không nổi, cho nên cuối cùng đi theo luôn. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì họ lầm đường lạc lối, không thấy được, không biết được. Phải không nào? Cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà hôm đó may mắn thấy tới gặp thầy, cái gặp cô, hay là gặp Đức Phật nữa thì quá tuyệt vời. Nói cho rõ bốn cái định luật vô thường, cái nỗi lo lắng sợ hãi của kiếp người thì họ có phải chịu cái cảnh khổ đó không? Sự dằn vặt đau đớn tột cũng như vậy không? Không, phải không nào? Tại vì đó là cái định luật rất là thương tình của con người này rồi. Nhưng mà chúng ta không hiểu rõ, cho nên hệ va chạm là cứ lo lắng buồn phiền, phải không nào? Sống thì sao? Lo, thiếu thốn cái này cái kia, thường trực cho tìm cầu. Già một cái thì lo, sợ già đi xấu, người ta chê ở giá, không nào, ra ngoài không ai nhìn mình, đủ thứ. Nhưng mà lo nó có thể là kéo lại cái tuổi sanh xuân hoài được không? No. Cái điều đó rất là rõ. Hoa hậu Mai Xuân Thúy đẹp như thế, 20 năm sau ra đường có giữ được cái nét đẹp hoài như vậy không? No. Đúng rồi, chính xác. Không được, không nào. Người ta đau bệnh, cái bệnh nó đến già quá thì đương nhiên phải đau bệnh là phải chịu đau rồi. Nhưng mà đau một rồi tự nhiên mình cảm thấy lo sợ toại hoàng hốt, cái đau đó nó có giảm được không? Không, tăng lên nữa là khác. Quy luật là như vậy đó, phải không? Và chết biệt ly là khổ, phải không? Giờ buồn thương níu kéo lại, đập bàn đập ghế rồi tới cày nắp quan tài lên có sống lại được không? Có thấy bà trợn mắt lên, ồ về hả, con thương mẹ quá, bây giờ mẹ sống lại với con nè. Có cái chuyện đó xảy ra không?
Đó.
Trong phiền thần thoại, chứ làm gì mà cuộc đời này có. Và hòa trang trong phiền thần thoại thì có cái nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm thỏa mê. Không nào? Hay có ông Tô Ngộ Không nào đó có cái thần linh đơn lấy dưới cái cõi gọi là Diêm Vương lên bỏ vô miệng ngầm cái nuốt vô. giống như phim Tề Thiên Đại Thánh Hòa mới có cái phép màu như vậy. Cho trên cuộc đời này tìm ra một cái vị thuốc gì mà cứu cái người chết mà sống lại có được hay không? No. À, tất cả đều no hết bản này. À, cho nên chúng ta cứ tìm cầu, chúng ta lo lắng bao nhiêu thì cái nỗi khổ là ai chịu? Mình chịu chứ không ai khác. Và nếu mà người chết mà họ thấy được cái cảnh khổ như vậy, quả thật họ đi cũng không đành. Đúng không? Theo cái định luật chúng ta thấy rất rõ, người chết của mình khi mất có phải là họ đi liền không? Không đâu. Đi liền là hai trường hợp. Thứ nhất, đó là cái nghiệp quá nặng, chết đọa địa ngục liền. Và thứ hai, cái nghiệp rất là nhẹ, tạo nhiều phước đức, chết đi liền, cõi về cõi trời của Phật, đạo tăng. Còn phần lớn là còn lưu luyến lại. Và khi mà lưu luyến mà thấy cái người con của mình, người cháu của mình, chồng vợ của mình thương mình, khóc khóc đến nỗi như vậy, làm sao họ đi đành? Thì cái sự lá yên đó sẽ tiếp tục kéo dài. Và cái khổ thì mình không chỉ bị khổ mà đồng thời là làm cho người chết rồi khổ hơn nữa, đúng không nào? Đó là bốn cái nỗi lo thường tình mà trên cuộc đời này chúng ta thường mắc phải. Đó là bốn cái nỗi lo căn bản thôi, chứ cái lo nhiều thứ nữa, đúng không nào? Chúng ta suy diễn ra thì quả thật không nói hết. Nhưng mà đó là cái bốn cái lo quan trọng nhất mà Đức Thế Tôn thường thấy chúng sanh chúng ta thường mắc phải. Thế thì bây giờ sau khi mà thấy được cái nỗi lo chung đó rồi, thì chúng ta làm sao? Thấy được cái lo nào mà đáng lo nhất? Có phải lo bốn cái điều đó nữa hay không? Hay là phải lo cái khác? Bây giờ cái đáng lo của chúng ta ở đây là gì? Thấy được cái nỗi khổ đó, cái lo đó, chúng ta không phải sợ hãi, mà nhận diện nó để lo một cái chuyện khác lớn lao hơn. Đó là gì? Đó là lo tu. Để làm sao đoạn trừ những bốn cái điều sợ hãi lo lắng mà chúng ta thường mắc phải rồi. Và chỉ do sự tu tập của mình thôi, đúng không? Để thoát ly nó thì trong lòng mình cũng có cái sự bất an sợ hãi nữa, thì còn gì mà lo nữa, phải không? Bây giờ tu hành đắc đạo rồi, đạt được cái sự vững chãi thành tơi trong lòng rồi, thì đâu còn lo gì nữa. Vực chạy như núi xanh, thành thơ giường mây trắng, cửa vô sanh mở rồi thì tạm nhiên phá bất bất động. Cuộc đời chúng ta phải như vậy, phải có khả năng thành thơ như mây trắng, thông dong tự tại như vậy rồi thì quý vị thấy có cái hạnh phúc nào hơn thế nữa không? Và đó là cái điều mà tất cả chúng ta cần phải nên lo hướng chuyển hướng cho mình. Nếu như ai mà ước ao là chúng ta thoát được cái cuộc sống rối ren này, để khỏi phải mà đối diện với những cảnh khổ tan tóc giữa kiếp người này, chứng kiến cái cảnh nỗi mất mát ly tan giữa người thân của mình, thì cái mối lo lớn nhất để chúng ta đạt được gọi là cái không lo nữa, đó là cái sự nỗ lực tu tập của mình, chuyển hóa tất cả những nỗi lo sợ hãi để đạt được cái sự vững chãi tận thôi. Mà chúng ta làm được cái điều đó cũng là cái điều ước ao nhất, cái điều mà Đức Phật khuyên chúng ta nên lo nhất khi chúng ta còn đang hiện diện giữa cuộc đời khổ đau này. Và chúng ta đạt đến đó rồi thì hôm nay chúng ta cho dù đang sống giữa cuộc đời này nữa, cho chứng kiến nhiều cái cảnh tan thương khổ đau đi chăng nữa, thì chắc chắn bên bờ của chúng ta, điểm đến của chúng ta đã có rồi, thì trong lòng chúng ta cái sự bất an sợ hãi đương nhiên là không nó xâm chiếm ngự trị chúng ta được. Và cái điểm về của chúng ta chắc chắn rồi, không phải là những cái nỗi lo tầm thường mà chúng ta phải vướng vào như là bốn nỗi lo mà chúng ta thấy, mà điểm đến đó là cái sự bình an hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc trong tất cả những niềm hạnh phúc mà tất cả giữa cuộc đời, giữa cõi thế gian này không ai có thể so sánh được. Và chúc quý vị sẽ đạt được cái điểm đến đó trong tương lai.
ngàn xưa, hàng cỏ dừa sẽ qua còn ngoảnh lại, thắp đỏ niềm vui chùm bông giấy đồng đưa, biến gợn sóng tình